thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Tại hội nghị tổng kết đã có 45 tập thể và 73 cá nhân vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau gần một năm thực hiện, chủ trương Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban dân xã, về cơ bản xã Tân Cương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện và đã được Quốc hội thông qua và điều chỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, để sớm triển khai dự án này, đại diện Ngân hàng Thế giới đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, đồng thời đôn đốc các ngành địa phương liên quan phối hợp với các bộ ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lập thiết kế chi tiết nhằm sớm thực hiện đấu thầu thực hiện dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn phía Ngân hàng Thế giới luôn quan tâm, tạo điều kiện dành nguồn vốn vay ưu đãi cho tỉnh để Thái Nguyên phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ hiện đại. Đồng chí cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện những thủ tục cần thiết, đặc biệt là việc đề xuất đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đối với thành phố Thái Nguyên, trước mắt cần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đến nhân dân để nhân dân hiểu và đồng thuận trong thực hiện dự án.
Chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có buổi tiếp và làm việc với ông Philip Jean Brolenigo, Tổng giám đốc Central Group Việt Nam về việc mở rộng trung tâm thương mại Bixi tại Thái Nguyên. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu với ban lãnh đạo Central Group Việt Nam về những tiềm năng lợi thế mà Thái Nguyên hiện có, trong đó nhấn mạnh đến thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Trong khi đó, hệ thống siêu thị, cửa hàng cung cấp các dịch vụ của tỉnh hiện chưa theo kịp với nhu cầu. Vì thế rất cần có những tập đoàn có năng lực đầu tư các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí v.v. như Bixi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã đưa ra những cam kết của tỉnh trong việc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Central Group Việt Nam nghiên cứu, đầu tư và hoạt động tại tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cũng đã giới thiệu khái quát quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 và một số vị trí, địa điểm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và cởi mở của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố Thái Nguyên, ông Philip Jean Brolenigo bày tỏ mong muốn sớm được mở trung tâm thương mại Bixi tại Thái Nguyên với quy mô khoảng 2,5 ha, với mong muốn không chỉ mang lại những giá trị tiện ích trong mua sắm, tiêu dùng giải trí của người dân mà còn trở thành nơi tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản, các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở hợp tác đầu tư cùng có lợi, từ những gợi ý của lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên về địa điểm đầu tư, Central Group Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu để trong thời gian sớm nhất sẽ xây dựng Bixi Thái Nguyên với những đặc trưng riêng của địa phương.
Sáng ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền, chuyên gia cao cấp chủ nhiệm dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh, phòng chuyên môn của thành phố. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, trong đó 80 triệu đô vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội thông qua các giải pháp đô thị tổng hợp về phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị. Các hạng mục chính của dự án tập trung đầu tư là xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường giao thông đô thị, xây dựng các trường mầm non, bổ sung hệ thống thu gom nước thải, hoàn thiện hạ tầng thoát nước mưa trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến cách thức quản lý dự án, cơ chế báo cáo hàng năm, các bước chuẩn bị kỹ thuật trước khi thực hiện dự án và đề nghị thành phố chủ động chuẩn bị nguồn vốn, sẵn sàng triển khai dự án ngay khi hoàn thiện đầy đủ các quy trình, thủ tục cần thiết. Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm 2019-2023. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm triển khai dự án trong thời gian sớm nhất và mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương trong quá trình thực hiện dự án.
Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm về tệ nạn ma túy, đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 11 ban công an xã, 32 tổ tự quản trật tự xây dựng đô thị và 20 ban bảo vệ tổ dân phố làm nòng cốt. Trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 450 vụ về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, tăng 41 vụ so với cùng kỳ năm 2017, đã điều tra khám phá gần 400 vụ, đạt tỷ lệ trên 86%, điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 263 vụ, gần 300 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai được tăng cường. Các cơ quan chức năng của thành phố đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra trường hợp oan sai. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên phấn đấu kiềm chế và giảm các loại tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng cho 17 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, khen thưởng 18 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và phòng chống ma túy năm 2018. Khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2018.
Chiều ngày 9 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán tổ chức hội nghị phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán giai đoạn 1946-2017, ra mắt tập thơ Quê hương Thịnh Đán anh hùng, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập phường Thịnh Đán ngày 9 tháng 1 năm 2004, ngày 9 tháng 1 năm 2019. Cuốn lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán giai đoạn 1946-2017 đã phát hành gồm 5 chương, gần 300 trang với nội dung dựng lại một cách hệ thống, khách quan trung thực quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân của phường trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc biên soạn cuốn lịch sử này, đồng chí Bí thư Đảng bộ phường khẳng định cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, đồng thời là tài liệu quan trọng để các cấp ủy đảng nghiên cứu, vận dụng trong công tác lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cũng tại hội nghị, phường đã trao ra mắt tập thơ Quê hương Thịnh Đán anh hùng, tập hợp gần 90 bài thơ của các hội viên câu lạc bộ thơ phường Thịnh Đán sáng tác về chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tự hào trước sự đổi thay của phường Thịnh Đán trong 15 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với việc cho ra mắt hai cuốn sách trên, nhân dịp này phường Thịnh Đán cũng tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập phường Thịnh Đán ngày 9 tháng 1 năm 2004, ngày 9 tháng 1 năm 2019 và khen thưởng cho 14 tập thể, 23 cá nhân xuất sắc.
Ngày 9 tháng 1, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm năm 2019. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân thành phố và lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh dự hội nghị. Năm 2018, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục được củng cố và phát triển sâu rộng. Số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập trên 72.000 hộ, đạt trên 92%, có trên 46 dòng họ học tập. 655 cộng đồng học tập, đạt trên 95%. Các cấp hội đã khen thưởng cho trên 2.300 học sinh giỏi với tổng kinh phí trên 370 triệu đồng. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường được các cấp thực hiện có hiệu quả. Thông qua chương trình đã có hơn 50 chiếc xe đạp, 30 xe lăn với hơn 100 suất học bổng và nhiều quà tặng có giá trị khác được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh khuyết tật. Năm 2018, các trung tâm học tập cộng đồng của các phường xã đã mở được 251 lớp học chuyên đề, thu hút trên 23.000 học viên tham gia. Việc triển khai quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập được triển khai có hiệu quả. Qua bình xét năm 2018, có 23 trên 32 đơn vị xếp loại tốt và xuất sắc. Là một trong những đơn vị xếp loại xuất sắc trong năm 2018, bà Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của hội trong năm qua.
Trước hết mình phải nắm vững được các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học. Sau đó mình phải làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương để có sự hỗ trợ cho mình. Và thứ ba nữa là mình phải chuẩn bị tốt cho cơ sở nữa để họ ủng hộ mình để làm. Đấy, thế nên là nhất là trong cái công tác mà thực hiện cái quyết định 281 của Thủ tướng đấy thì cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng. Thứ hai là phối hợp với cán bộ văn hóa xã hội phường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tầng mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, nhân dân trong phường. Và bên cạnh nữa để làm tốt công tác khuyến học này nữa thì mình cũng phải làm tốt công tác vận động quần chúng để từ các chi hội vận động cho nhân dân đã ủng hộ mình, hiểu rõ về khuyến học, hiểu rõ xây dựng xã hội học tập và họ ủng hộ mình làm.
Năm 2019, Hội Khuyến học thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập suốt đời gắn với phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, với các phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực đa dạng hóa quỹ khuyến học, động viên khen thưởng kịp thời học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Nhân dịp này, Hội Khuyến học thành phố đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự khuyến học, khuyến tài của thành phố trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam và chuẩn bị chào đón năm mới 2019. Ngày 9 tháng 1, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tưng bừng tổ chức hội thi dân vũ. Hội thi đã thu hút 1.400 đoàn viên thanh niên tham gia.
Sôi nổi, hấp dẫn, phong phú và sáng tạo là những ấn tượng nổi bật tại hội thi dân vũ học sinh được Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức vào đúng ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Tham gia hội thi có 30 đội với 1.400 thí sinh là học sinh của khối 10 và 11. Tuy mỗi tiết mục chỉ diễn ra trong thời gian 5 phút, nhưng bằng sự tìm tòi sáng tạo và tập luyện nghiêm túc, các tiết mục đều thể hiện sự khỏe khoắn, vui tươi, sôi động, có nội dung về quê hương đất nước, thanh niên Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp, khí thế hứng khởi cho cả người tham gia thi và khán giả theo dõi. Nói về cảm xúc khi tham gia hội thi, thí sinh Vũ Hoàng Ngân Hà của đội thi lớp 10A14 và em Vũ Nguyễn Ngọc Linh, một khán giả đến từ lớp 11A14 cho biết.
Đây là năm đầu tiên em được tham gia cuộc thi này, thì em cảm thấy rất là háo hức cũng như rất là vui, bởi vì là qua cuộc thi này thì em được học hỏi rất là nhiều điều. Và qua cuộc thi này thì em cảm thấy là chúng em được đoàn kết với nhau hơn, được rèn luyện những kỹ năng mềm.
Em là một khán giả, em cảm thấy rất là vui và háo hức khi xem mỗi phần thi, tại vì mỗi phần thi đều có một sự khác biệt của mình với các phần thi khác.
Dân vũ là một loại hình nghệ thuật mới nhưng đã thực sự trở thành một trào lưu văn hóa, cuốn hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ. Không chỉ mang tính cộng đồng cao, dân vũ còn tạo nên sự gần gũi, thân thiện và có sức lan tỏa rộng mà bất kỳ mọi lứa tuổi nào cũng có thể tham gia. Tham gia dân vũ, các đoàn viên thanh niên của nhà trường thấy được sức mạnh tập thể, hòa nhập và đoàn kết nhau hơn và thấy thật sự thoải mái sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Chính vì những lợi ích mà dân vũ đem lại, 3 năm nay, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã lựa chọn hoạt động này để tổ chức thành hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích lý thú cho các em học sinh trong trường tham gia rèn luyện. Đây cũng là hoạt động xuyên suốt nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động đoàn của nhà trường. Nói về việc tổ chức hội thi dân vũ này cũng như những hoạt động đoàn khác, anh Nguyễn Trọng Tấn, bí thư đoàn trường cho biết.
Chúng tôi được sự chỉ đạo xuyên suốt từ thành đoàn, từ đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể đều kết hợp để làm sao để sao cho trường Trung học Phổ thông Lục Khuyến không chỉ là một cái địa chỉ giáo dục tin cậy về tri thức mà còn phải là giáo dục cho các học sinh trở thành những công dân của thế hệ nền công nghiệp mới, nền công nghiệp 4.0 thật là năng động và sáng tạo. Và chính vì thế mà chúng tôi tổ chức cái hội thi dân vũ này. Và đây là mùa thi năm thứ 3 chúng tôi tổ chức và được cả tỉnh đoàn đánh giá là rất thành công.
Với những ý nghĩa rất lớn mà dân vũ mang lại, cũng như việc đoàn trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến quyết tâm tổ chức và duy trì hội thi dân vũ, để hội thi trở thành hoạt động truyền thống, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia luyện tập, phát triển thể chất đã được thành đoàn thành phố Thái Nguyên đánh giá cao. Đánh giá về hoạt động này, chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Đây là một hoạt động mà được tổ chức thường nguyên trong nhà trường, thì hoạt động này có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc và tạo một cái sân chơi bổ ích. Thông qua đó thì rèn luyện cái kỹ năng làm việc tập thể, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, cũng như qua đó thì trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn giữa các đồng chí bí thư, phó bí thư các cái chi đoàn trực thuộc của đoàn trường. Thì trong những năm qua thì đoàn trường nói riêng cũng như các hoạt động của các cơ sở đoàn nói chung thì triển khai rất là tốt cái hoạt động này. Và đây cũng là một cái hoạt động rất là tốt để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Khi Tôi 18 trong các cái trường trung học phổ thông.
Có thể thấy, việc đoàn trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức hội thi dân vũ đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên của nhà trường. Hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được tổ chức đoàn đội của các nhà trường tổ chức và duy trì nhằm mang đến sự sinh động, phong phú trong các hoạt động tập thể và ngoại khóa của mỗi nhà trường.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự. Sau một năm triển khai thực hiện chủ trương, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại Đảng bộ xã Tân Cương. Việc thực hiện mô hình này đã cơ bản phát huy được trách nhiệm của cán bộ trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách, lãnh đạo công tác xây dựng đảng, điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân theo đúng quy định. Sau gần một năm thực hiện chủ trương này, về cơ bản, xã Tân Cương đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Một ngày làm việc của ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Cương thường được kéo dài hơn so với thời gian quy định. Với phương châm hết việc chứ không hết giờ, nên mọi việc thường được ông sắp xếp rất khẩn trương và khoa học. Đặc biệt là việc phân vai, phân nhiệm vụ rõ ràng của mình cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ủy ban Nhân dân. Khi đã có sự phân biệt rạch ròi và sắp xếp khoa học, nên trong quá trình xử lý công việc luôn đảm bảo sự đồng nhất, vừa triển khai sâu và khẩn trương hơn. Mặt khác, trong vai trò vừa là Bí thư Đảng ủy, vừa là Chủ tịch Ủy ban dân xã đã giúp cho các hoạt động điều hành nhanh chóng, thuận lợi hơn. Khác với khi hai người đảm nhận hai cương vị sẽ phải mất thêm thời gian hợp lý, như vậy cũng phần nào làm ảnh hưởng tới công việc, nhất là trong việc xin ý kiến giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền. Không chỉ giảm hội họp, đối với chủ trương Đảng ủy đã thống nhất thông qua, trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban dân xã sẽ chỉ đạo chính quyền triển khai ngay, không chờ theo quy trình mà chọn những việc trọng tâm cần ưu tiên để thực hiện. Nói về những thuận lợi này, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
việc mà xây dựng ban hành các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy xã thì gắn với cái việc mà tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, nó có rất nhiều cái thuận lợi. Phát huy được cái vai trò, cái tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu chính quyền địa phương. Nó tránh được cái việc mà trước đây có thể là việc ban hành nghị quyết thì nó không được sát với cái tình hình địa phương, cho nên là rất khó trong cái việc tổ chức điều hành thực hiện. Thế rồi thì nó khắc phục được cái tình trạng là chưa làm hết trách nhiệm. Thế và trong quá trình tổ chức ban hành nghị quyết cũng như là thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự thống nhất.
Chính những thuận lợi đó, cộng với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà thành phố đã tin tưởng giao trọng trách cho bản thân, đồng thời thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông luôn biết lắng nghe, học hỏi, gần gũi nhân dân. Tranh thủ mọi nguồn lực và sức mạnh trong nhân dân cũng như tập hợp sức mạnh đoàn kết trong cấp ủy với quyết tâm cao nhất để phấn đấu đưa xã Tân Cương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao. Vì vậy, hiệu quả đã thể hiện rõ trên các mặt công tác trong năm 2018. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xã đều đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách đạt tới 170% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,7%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhờ sự phân bổ nhịp nhàng và có hiệu quả như vậy, nên ông Sĩ được cán bộ và nhân dân đánh giá cao trong vai trò bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân xã. Vì vậy mà trong kỳ họp hội đồng nhân dân xã cuối năm, khi lấy phiếu tín nhiệm, ông Phạm Tiến Sĩ đã đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao. Nhận xét về mô hình đồng chí bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban dân địa phương mình, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng dân xã và ông Nguyễn Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Tân cho biết.
Đối với đồng chí Sĩ, với vai trò đồng chí vừa là bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ấy, thì với cá nhân đồng chí Sĩ là đồng chí Sĩ phải là một đồng chí có năng lực thực sự, và cá nhân đồng chí thì hết sức cố gắng. Bên cạnh đó thì đồng chí có một phong cách, phương pháp làm việc hết sức là khoa học và dân chủ. Bởi vì khi một người mà giữ hai cái chức vụ như thế này thì vẫn thường nói là vừa đá bóng vừa thổi còi, nhưng tuy nhiên thì đối với Tân Cương thì với hai cái, một đồng chí mà giữ hai cái vai trò này, nhưng mà trong công tác lãnh đạo thì không hề có cái sự độc đoán gia trưởng ở đây mà hết sức dân chủ. Năm 2018 vừa qua thì qua cái đánh giá, kiểm điểm rồi bình xét phân loại chất lượng các chi bộ đảng cũng như là đảng viên, thì đối với Tân Cương thì có trên 90% là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12% là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và không có chi bộ đảng và đảng viên là không hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây là mình phải đánh giá cao cái vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
Cái mô hình đồng chí bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã của Tân Cương này nó cũng được áp dụng được gần một năm nay, thì tôi cho là cái mô hình này rất là hiệu quả. Thì đồng chí bí thư đảng ủy trực tiếp ra lãnh đạo, ra nghị quyết lãnh đạo các ngành đoàn thể của địa phương, sau đó đồng chí chủ tịch ban lại là đồng chí bí thư trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện, thì đây là mô hình rất là hiệu quả. Trong hơn một năm qua thì đối với Tân Cương thì chúng tôi thấy là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, và cái tiếp tục nâng cao nhiều cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt là cái tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng rất được địa phương quan tâm, được đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch rất là quan tâm. Đối với xóm này, chúng tôi là một cán bộ cơ sở thì cũng thấy là rất là phấn khởi.
Có thể nói, việc thực hiện về chủ trương thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban dân cấp xã là một chủ trương đúng đắn, phù hợp trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 6 để tinh gọn bộ máy lãnh đạo, quản lý hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, về lâu dài, vẫn phải có những đường lối, hướng dẫn và cơ chế, chính sách rõ ràng, cụ thể nhằm định hướng cho cơ sở. Cùng với đó, công tác đào tạo cán bộ phải được thực hiện quyết liệt để tạo nguồn cho vị trí chủ chốt. Sau cùng là vấn đề xây dựng cơ chế giám sát bằng cả điều lệ, chính sách và cả pháp luật để tránh tình trạng chuyên quyền độc đoán. Có như vậy, mô hình nhất thể hóa chức danh chủ chốt mới đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện thắng lợi mô hình này cũng sẽ là tiền đề để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra kế hoạch từ nay đến năm 2021 sẽ triển khai ở 1-2 đảng bộ phường xã khác.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau: 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đạo Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê. Chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi, quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.